This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Học ngày nèo nèo, vừa dễ vừa chắc tốn hao gì đâu nèo, chỉ vài trăm đô bằng nèo ta có.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì cứ cách tuần, chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Nèo và Đời Sống cùng với lại anh Thắng Vũ.
Chính ta mai ta vua, chiều chuộng đủ cách vì khách là vua.
Vâng, thưa quý vị, anh Thắng Vũ có một cái tiệm nail mà hình như cũng mấy tiệm đó thưa quý vị, ở trên Flower Mall. Và trong cái chương trình show Nail và Đời Sống này, anh sẽ là người phụ trách chính trong tất cả những cái chương trình vừa rồi. Chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái chủ đề, rất là nhiều những cái điều mà chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề nail. Không ngoài mục đích là nâng cao đời sống của người nail, để cho quý vị sẽ có được một nhận thức kỹ hơn về cái vai trò của mình trong cái nghề nghiệp của quý vị đang đến, đó là cái nghề nail. Và trong phòng ghi âm của chúng tôi có sự hiện diện của anh Thắng Vũ, và tính xin được chào anh Thắng Vũ trở lại trong cái ngày hôm nay. Không biết anh có khỏe không anh?
Cảm ơn Hoàng Tính nhiều, em rất là khỏe. Mỗi lần gặp anh Hoàng Tính là sáng sớm là thấy người anh Hoàng Tính cũng sốt sắng, thì em cũng làm thấy là người em nhiều cho nó thêm giống như là thoải mái tinh thần để lên đây. Chứ mỗi lần mà lên đây á là đường xá rồi chạy tới chạy lui, phải suy nghĩ làm sao để nói làm sao để cho nó, tại vì chương trình nó rất là ngắn nên mình nói làm sao để cho nó ngắn gọn từng đề tài một, để mà mình mới đi vào từng cái chương trình một.
Nhưng mà hình như là đến với Hoàng Tính rồi thì bạn thấy là chuyện đâu vào đó hết trơn, đúng không?
Đúng vậy.
Cũng giống như là quý vị mình đi làm nail trên đường, mình đi làm nail, mình không biết mình tới tiệm nail mới hoặc là tiệm nail cũ của chúng ta đến thì chúng ta không biết là ngày hôm nay sao, hoặc là tiệm mới này nó như thế nào, hay hoặc là ngày hôm nay vô sẽ như thế nào nữa. Thực ra trong tất cả những cái chủ đề mà anh em của chúng tôi vừa trong những cái tuần lễ vừa qua, một khoảng thời gian vừa qua, anh em của chúng tôi đã gửi đến cho quý vị nào là tiệm, nào là khách này nọ rồi. Và chúng ta cũng đã có một cái khái quát về cái tuần trước chúng ta nói về cái người thợ nail. Ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ
trước khi em đi vào cái người thợ nail á, thì trong tuần qua á, trước khi mà em ra khỏi cái đài á, thì em nhận được nhiều điện thoại lắm. Nhưng mà những cái điện em tiện đây, trước khi mà em vào cái đường vấn đề mà thợ nail á, thì em phải nói một chút cái vấn đề tại sao nó phải phân tích về thợ nail. Thì em phải trả lời cho mấy chị gọi cho em nói chuyện đó, thì tại vì chương trình nó rất là ngắn, khi mà em nói chuyện với mấy chị thì em nói chuyện rất là nhiều cái detail mà em cần phải nói. Nhưng mà em ở lên đây em đính chính là em không phải lên đây để em làm ăn, hay là em lên đây để mà em gợi ý là mình đi ra mình làm ăn. Không phải, em lên đây là mục đích là để bảo vệ cái nghề nail của mình. Mà đầu tiên bảo vệ cái nghề nail là phải bảo vệ cái người thợ nail trước hết. Là mình phải cần hiểu được cái người thợ nail đó làm như thế nào để mà giữ được họ làm như thế nào.
Mà hình như là mình cũng không phải là bảo vệ thợ nail nữa. Mình cũng không có chỉ trích ai nữa. Mình cũng không phải mà lên đài để mình bên chủ hoặc là bên thợ. Mình bên lấy cái nghề nail của mình.
Đúng vậy. Thì đó là cái mà em trả lời. Thì bây giờ em trước khi mà em vào cái chương trình này thì em có đi thêm một chút về cái vấn đề xa hơn một chút xíu nữa là ok. Là cách hồi xưa tới giờ tiệm nail là đa số là mình làm một cái tiệm tương đối, cách đây mười mấy năm về trước làm một cái tiệm rất là tương đối, vừa nhỏ vừa tương đối để làm, để sống. Nhưng mà bây giờ càng ngày cái nghề nail nó phong phú quá, đời sống nó càng ngày, cái người Việt mình nó tô điểm cái nghề nail nó càng ngày nó càng cao lên. Thì bây giờ cái nghề nào cũng có cạnh tranh mấy anh chị em nghề nào cũng cạnh tranh hết, không phải riêng về nghề nail của mình. Ok, mà cạnh tranh nó có nhiều loại cạnh tranh. Thứ nhất mình cạnh tranh về mặt như thế nào, đúng hay là sai, hay là tồn tại hay là không tồn tại. Mà nghề nail của mình càng ngày càng cạnh tranh thì em thấy nó cái sự tồn tại nó không có nhiều hơn là so em biết. Thì giống như bây giờ em cho mấy ví dụ sau rồi em sẽ trở lại rất là lẹ về vấn đề thợ nail. Thì bây giờ giống như em cho một cái ví dụ, bốn cái tiệm nail ở bốn góc đường, đùng một ngày nào đó có một cái tiệm nail lớn nó mở ra, thì là mấy cái người bốn cái tiệm nail đó, mấy người đó bắt đầu là sẽ người chủ nào cũng phải lo lắng. Là có một cái tiệm lớn nó mở ra ngay góc đường mình là tiệm thứ 5. thì bốn cái tiệm kia thì sẽ lo lắng không biết được làm sao là tiệm này nó sẽ xuống giá, rồi nó sẽ làm như thế nào đẹp hơn mình, mà rồi mình sẽ sợ. Thì kết quả em sẽ phân tích cho mấy chị nghe tại sao mình phải sợ như vậy, là bởi vì mình là người lâu năm, đáng lẽ mình là người phải ổn định hơn chứ. Cái gì nó cũng vậy, từ cái bắt đầu là sao, là do người thợ neo trước. Mình phải là người có cái benefit, mình là người phải có giờ giấc, mình làm việc, mình đã chu toàn cái điều đó thì người thợ người ta không có nhìn qua cái bên phía cạnh bên đường là tiệm lớn hay tiệm nhỏ, mà họ chính nhìn lấy bản thân họ đã đầy đủ, họ đã đâu ra đó. Còn cái chuyện mà bên đường mở, mà tiệm nó mở ra lớn mà họ làm giá rẻ, rồi bên này sợ quá cũng làm giá rẻ luôn, rồi thợ nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy lui, thì kết quả nó chỉ nhảy vào trong cái phạm vi đó thôi chứ không có người ra thêm nữa đâu. Nên mấy chị phải nhớ bắt đầu đó, là từ đó bắt đầu em nói tiếp về vấn đề thợ neo. Làm sao mấy chị hiểu được người thợ neo? Làm sao? Ok, tiếp tục hoàn đấy.
Yeah. Làm sao thì chắc chắn là Thắng Vũ cũng sẽ giải thích cho quý vị. Nhưng đầu tiên Hoàng Tính muốn hỏi nha.
Ok.
Đầu tiên Hoàng Tính hỏi. Khi mà nói về một cái tiệm neo, chúng ta biết là có chủ, có thợ. Mà chuyện cái chủ đề của cái tuần trước, Thắng Vũ và Hoàng Tính có đề cập đến là cái vấn đề mà thợ. Thì bây giờ ngày hôm nay, thợ chúng ta xoáy vào cái người thợ neo. Thì bây giờ, theo như bạn, chúng ta định nghĩa như thế nào là một người thợ giỏi đi?
Ok.
Thợ giỏi nha.
Ok. Bây giờ mới nói vấn đề thợ neo. Hàng năm, á, cái báo nào dở ra cũng đều cái chữ là cần thợ kinh nghiệm, thợ giỏi.
Yeah.
Ok. Đúng. Em phân tích cái chữ thợ giỏi cộng cận thợ kinh nghiệm.
Ừ.
Thì sự ra mấy chị à, mấy chị tự đặt ra cho mấy chị là người thợ neo giỏi. Chứ không có phải là mình là người thợ neo giỏi. Nếu mà mình phải giỏi là như vậy. Khi mà riêng cái bản thân của em á, em mà nhận một người thợ, đầu tiên là em cần phải coi cái tính tình của người thợ đó.
Tất nhiên rồi.
Và rồi đồng thời á, làm sao mình biết người ta giỏi? Giỏi nó có nhiều mặt lắm.
Mình
giỏi rất là nhiều mặt. Tại vì mình vô mình làm, mình cứ nghĩ cái người thợ đó tự động người ta cho họ giỏi.
Yeah.
Chứ không phải, nếu mà giỏi là nó như vậy.
Đúng rồi, tôi làm được bột, tôi làm được nước, nè, tôi làm được watt, nè, tôi làm được everything, tôi làm được nghĩa là tôi là thợ giỏi rồi.
Đúng vậy. Nhưng mà khi mình vô mình làm thợ giỏi, mình phải phân tích cái chữ thợ giỏi là như vậy.
Yeah.
Thợ giỏi là mình phải có đủ, cái thứ nhất là mình phải đáp ứng được yêu cầu của người khách. Người khách người ta không biết mình giỏi hay dở đâu, mà người ta nhìn vô cái tư cách của mình trước. Cái tư cách của mình là cái tư cách để tạo dựng cho mình là cái chữ sự đàng hoàng trước. Mấy chị phải nhớ được là giỏi á, nhiều khi vô một cái tiệm người chủ cứ nghĩ là người thợ đó giỏi, đặt hết niềm tin vô cái người thợ đó. Mà vô tình vô cái người thợ đó thì sự ra người thợ đó người ta làm tại vì người ta đấu tranh, người ta mang lại cái tên cho họ thôi. Thay vì mấy chị biết được là mình cần là một người thợ phải hiểu. Cái cuộc sống giống như em bây giờ, em nhận người thợ, em không cần phải nhận giỏi nhiều như vậy. Em chỉ cần cái tính tình của họ. Họ làm một cái tay chân nước cũng được nữa. Nhưng mà mình vô là người chủ là phải điều khiển được. Tại vì người chủ mà không có điều khiển được á, người chủ cứ nghe là mỗi người một ý, thì không bao giờ mấy chị nhớ được cái tiệm neo nó thành công được hết. Cái giá nó vĩnh viễn nó sẽ đi xuống thôi. Tại vì sao? Tại vì cái người thợ, mình nghĩ cái người thợ giỏi, mình cứ đinh đinh vào người ta thợ giỏi là người ta sẽ khoán xuyến hết. Thật sự ra họ chỉ làm được một thứ thôi. Chỉ họ có hai tay thôi. Mấy chị nhớ. Rồi á, mình tự chia giai cấp với nhau trong cái tiệm. Là giai cấp nào là mình là người thợ giỏi, rồi người bên kia là thợ dở. Khi mà mình phân biệt giai cấp với nhau như vậy á, là kết quả đó nó rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Người chủ lúc nào cũng phải lập trường vững. Tại vì làm sao mình phải có cái luật. Mấy chị ra ngoài đường, bất cứ mình qua tới đất Mỹ này, mình sống trong nhà hay ra ngoài đường đều có một cái luật. Mình phải tạo viện một cái luật, đó là cái luật nguyên tắc. Là giống như bây giờ em thấy mỗi lần mà em nói chuyện với thợ neo á, ai cũng nói cái câu là bị đàn áp thợ, ăn hiếp thợ với nhau. Thì em nói là cái này là một trong những cái mà mình mà không giải quyết được, chắc chắn là cái nghề neo, cái tiệm của mấy chị nó sẽ xuống giá.
Cái vấn đề nhức nhối.
Dạ, vấn đề nó phải xuống giá là bởi vì làm sao? Khi mà một nội bộ ở trong cái tiệm neo nó không được đoàn kết á, là chắc chắn một điều là cái gì? Là mình sẽ lủng củng. Khi mà mình lủng củng rồi mình gặp khách, mình sẽ là người bị lủng củng. Không có ai dở ai giỏi, mà mấy chị nhớ là mấy chị cố gắng tạo cái team, người chủ phải lập trường tạo cái team. Là mình có những cái lực là không có ai đổi được cái lực đó hết. Khi mà đã ra lực rồi á, là mọi người dở giỏi giống nhau hết. Chứ đừng có bao giờ là tôi giỏi tôi phải làm nhiều hơn, tôi dở là tôi phải làm ít hơn, không có phải như vậy. Ai người ta đi lên đi làm cho mấy chị. Mình làm một người chủ neo mình phải có một cái lập trường, ai lái xe tới cũng đổ xăng tới làm. Người ta tới người ta ngồi dở hay giỏi người ta ngồi giống nhau hết, người ta đều cực giống nhau hết. Nhưng mà mình là chủ mà mình phân tích ra là ok, nó là giỏi hơn, nó là như thế này hơn, là mình hoàn toàn, mình sẽ là cái tiệm của mình nó không có cái team. Khi mà nó không có cái team rồi á, là mọi chuyện nó rất là phức tạp xảy ra. Đó là cái mà em trả lời với Hoàng Tính cái câu đó. Là dở hay giỏi.
Đúng, nãy giờ bạn nói giỏi không, bây giờ bạn dở.
Okay.
Bạn nói thợ dở thì sao?
Okay.
Tại sao gọi là thợ dở?
Ok, vấn đề...
Theo cái quan niệm của một người chủ như bạn.
Em á, đối với em, không có thợ giỏi mà cũng không có thợ dở.
What?
Đối với riêng bản thân em, không có thợ giỏi mà cũng không có thợ dở.
Chứ có thợ gì?
Mà đối với em là phải cần tìm thợ đàng hoàng. Đàng hoàng là từ đâu ra? Đàng hoàng á, là từ cái tính tình của người ta ra. Người ta lên, người ta đi làm. Trước khi người ta đi làm á, là em nói người Việt, giống như mấy cái chương trình trước á, em đã có nói với Hoàng Tính đó, là người ta rất là tay chân người Việt Nam mà rất là khéo. Mà mình chỉ tạo cho họ một cái việc làm ổn định, một cái giờ giấc là họ đã tập trung vô họ làm với người khách đó. Người khách người ta vô á, người ta không có biết mình giỏi hay dở đâu. Người ta nhìn vô cái đàng hoàng của mình. Đàng hoàng là làm sao? Người ta nhìn cái đàng hoàng là cái từ tốn của người thợ đó, và cách thức làm việc của người thợ đó, là người ta đã happy rồi. Giống như em nói, mỗi một cái ngành nghề, ngành á, giống như ấy, tại vì bây giờ em nói xuyên qua ví dụ một chút xíu, nhà hàng Mỹ nó bán McDonald's, nó bán còn thứ một à, nó bán cả mấy trăm năm nay đâu sao đâu. Còn mình làm á, nhiều nghề quá, mình làm đủ thứ hết, mà rốt cuộc mình đâu, nhà hàng của mình á, càng ngày nó đi xuống chứ đâu có đi lên được đâu. Đó là em nói cái vấn đề nghề neo của em. Em nhận người ta chỉ một thứ thôi, em chỉ cần cái tính tình, rồi mình làm giống như cái tiệm của em chỉ nhận tay chân nước thôi. Em đâu có cần phải nhận nhiều thứ, nhưng mà những cái tiệm khác người ta làm được nhiều thứ. Nhưng mà mình nhiều thứ á, là mình phải biết được là thứ nào ra thứ đó. Thì mình biết được là cái việc làm của mình á, nó mới trôi chảy được. Còn bây giờ mình vô trong đầu mình nó nhiều thứ quá, mà mình không biết thứ nào là thứ nào, thì kết quả là mình tự cho mình là người giỏi thôi. Mà nếu mà đã người giỏi rồi á, người dở rồi á, thì tại sao cái tiệm neo càng ngày nó càng đi xuống? Tại vì cái tổ chức nó không có nên nó mới đi xuống.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Neo và Đời Sống cùng với lại anh Thắng Vũ và Hoàng Tính phụ trách gửi đến cho quý vị. Nhưng mà chủ yếu anh Thắng Vũ nhiều hơn thưa quý vị, tại Hoàng Tính chỉ là cái người hỏi mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một cái câu hỏi tiếp theo Hoàng Tính xin đặt cho anh Thắng Vũ. Mình nhìn thấy những cái tờ báo Việt Nam của chúng ta trong cái khu vực này, thí dụ tờ báo Trẻ thì chẳng hạn đi, nhìn qua cái một quảng cáo nói về thợ neo thì chắc chắn là quý vị đồng hương nào mà không phải là cái người làm trong cái thợ neo, thì quý vị cũng thấy là nghề neo hình như rất là thịnh vượng lắm. Tiệm nào nữa nó cũng có được một cái mục gọi là tìm thợ neo.
Đúng vậy Hoàng Tính.
Tại sao lại có trường hợp? Tại sao lại cần thợ neo quá trời như vậy?
Ok, em nói cái chữ cần thợ neo quá trời cho mấy anh chị ở đây nghe trong
thợ
neo.
Quá trời luôn.
Quá đúng vậy. Trên lý thuyết ra, cái đăng báo hàng năm mùa này đăng báo ai cũng đăng báo hết. Tại vì sao nó đăng báo? Em cũng đăng báo, ai cũng đăng báo. Nhưng mà đăng báo nó có nhiều loại đăng báo lắm mấy chị. Mình chỉ hứa hẹn bắt đầu mùa này là mùa chủ hứa.
What?
Mùa này mùa chủ hứa.
Mùa chủ hứa.
Mùa chủ hứa là làm sao? Rồi đến giờ là bắt đầu vào cái mùa đông là bắt đầu là chủ sẽ là người cũng chủ hứa luôn. Ok, nên hai cái mùa chủ hứa. Bây giờ em nói trước cái mùa chủ hứa.
Chủ hứa này đi.
Dạ, yeah, mùa chủ hứa này. Ok, trước khi cái mùa này đăng ra, người chủ nào cũng biết được là ok, mình đang trên đà bắt đầu là mùa season. Cái nghề nào nó có cái season hết. Từ tháng 4 trở đi bắt đầu là cái season của mùa neo. Là ai cũng ra làm chân làm đẹp hết. Tất cả mọi người đổ ra làm.
It's summer.
Thì bắt đầu cái tiệm thì đang vắng. Thì đùng đùng bắt đầu là ai cũng ra làm. Thì đâm ra mọi tiệm nó đông cho mấy tháng đó. Thì bắt đầu ai đăng báo ra cũng hứa hẹn hết. Hứa nào là thợ neo là tôi bao lương cho mấy chị làm nhiều, 800-900 gì 1000 cứ nói bao lương. Rồi sau cái đó rồi bắt đầu mình vô mình làm việc. Xong bắt đầu mình thất hứa với nhau. Thất hứa là mình người giỏi thì bao lương, người dở thì không bao lương. Rồi bắt đầu á, là mình tự tạo cho nhau một cái áp lực cho đôi bên. Sau cái mùa tháng 8 mà sau khi nhập học rồi á, bắt đầu là mình là cái người nói ngược lại. Là ok, mùa này nó vắng rồi, mùa kia nó vắng rồi, mình không có bao lương họ nữa. Thì mình chỉ có tạo dựng với nhau là cái tức tối cho nhau thôi. Nên người chủ á, em là cái người làm chủ 18 năm nay. Em hồi xưa cũng làm, em nói tự nhận với Hoàng Tính, em cũng có cái vấn đề đó. Nhưng mà em thay đổi. Em muốn là em nói nếu mà mình muốn tồn tại trong cái nghề này, mình muốn khá là mình là người làm chủ, mình phải thật sự giữ cái uy tín rất là cao. Một khi mình đã nói ra cái gì thì cái uy tín nó phải giữ. Mình nói thì mình làm, chứ mình đừng có bao giờ mình nói ra rồi tới giờ mình đi mình lật ngược lại mình nói, thì cái người thợ đó người ta sẽ bị ức. Mà người ta ức, người ta nói ra không được, người ta cứ để trong cái lòng, người ta cứ để trong cái lòng của người ta hoài riết, rồi người ta sẽ cảm thấy người ta bực. người ta bực là cái chuyện làm nó không có trôi chảy.
Có thể đó là những cái vương quốc nho nhỏ đó. Trong một cái thế giới nail, mỗi tiệm là một cái vương quốc. Đối với Hoàng Tính khi mà bạn Thắng nói như vậy thì Hoàng Tính có một quan niệm vậy. Một cái tiệm nail giống như một cái vương quốc vậy đó.
Đúng
anh
vậy,
không có anh không có mà chấp nhận được cái vương quốc đó trị vì thì bắt buộc là anh phải đi qua cái tiệm khác thôi. Mà chính vì đi qua cái tiệm khác mà chắc có lẽ là trong mùa này cái mùa chủ hứa. Cho nên bạn thấy rằng là chúng ta thấy nhan nhản trên tất cả những cái tờ báo tại địa phương rất là nhiều những cái tiệm cần thợ nail này nọ để mà làm cho cái nghề nail phát triển hơn. Nếu mà quý vị nào không phải nghề nail, quý vị thấy là wow, nghề nail đắt hàng phải gọi là rất là đắt hàng rất là nhiều, phải không bạn?
Đúng vậy. Nhưng mà trong cái vấn đề mà khi mà đăng báo ra, mấy chị nhớ giống như chương trình trước em có nói, chủ nail hay là thợ nail, mình người chương trình này em nghiêng về thợ nail nhiều lắm, thì mình đừng có bao giờ mình nghe trên cái tờ báo, mình phải đích thân mình lên trên đó, mình muốn biết được làm sao á là mình để mình đặt vô. Tuổi mình cũng lớn hay là cái nghề nail nó cũng đã lâu năm mình làm, mình phải đặt vô cái niềm tin là mình phải nhìn vô cái người chủ đó, giống như chương trình trước em đã nói, em nhắc lại là mình phải coi những người thợ đó làm ở trong đó bao nhiêu người thợ đã làm lâu, là bao nhiêu người thợ đã nghỉ. Nếu mà họ nghỉ trong cái tiệm nó nhiều quá, họ nhảy nhiều quá thì không khác gì ngoài trừ mình đâu. Nên mấy chị phải nhớ được là mình phải lên mình coi đàng hoàng, đừng bao giờ nghe đi qua điện thoại. Nghe qua điện thoại mà vác đồ nghề đi lên đi làm là những cái người mình nghe qua điện thoại mình đi lên mình đi làm, mình dễ bị hụt hẫng lắm. Tại vì sao? Mình nghe qua điện thoại giống như một cái quảng cáo vậy thôi. Mình phải lên đích thân mình lên mình coi từ cái giá cả này, từ cái giờ giấc của mấy chị này, từ cái tiệm nó có đủ để mà nó mang lại cái lợi nhuận cho mấy chị hay không, rồi mấy chị có đầu tư vô trong đó được hay không. Mấy chị đừng có nghe qua điện thoại mà nói, mấy chị phải lên trên đó, mấy chị đặt vào trường hợp đó mấy chị nghe, rồi có thể mấy chị nhìn những người thợ chung quanh đó, mấy chị sẽ tiếp xúc với một hai người ở trong đó để xem người ta nói chuyện nó như thế nào. Mấy chị sẽ đoán được cái điều đó là cái tiệm đó nó có tồn tại cho mấy chị hay không, hay là nó chỉ qua đến tháng hè này rồi đến tháng sau mấy chị lại vác đồ, 3 tháng sau mấy chị lại vác đồ nghề đi tìm ở chỗ khác, thấy không? Nên á, mình phải đặt mình vào cái trường hợp phải tự suy nghĩ, phải tự tìm một cái tiệm cho nó tồn tại là do mình. Nên rồi người chủ là phải, nếu mà mấy anh chị làm chủ nail mà mấy anh chị muốn cái nghề này á là nó tồn tại thì mấy anh chị phải giữ cái uy tín rất là cao. Tại khi một khi mình nói ra là mình phải giữ cái lời, là mình bao lương là bao lương như thế nào, mình làm là mình phải tính cái lương như thế nào, lương năm hay lương giờ. Sau này nhiều chương trình em sẽ nói về lương bổng rất là nhiều, Hoàng Tính hiểu em nói không? Chứ mình đừng có dùng cái lương đó rồi mình siết họ, rồi họ phải làm tới 60-70 tiếng một tuần. Cái đó là những cái đó người ta rất là mệt mỏi. Mà khi mà họ mệt mỏi rồi, bao nhiêu cái chuyện họ không có làm được tốt đẹp là cái giá cả nó càng ngày nó càng đi xuống. Cái lao động của mình áp lực cái lao động nhiều quá thì cái lao động nó càng ngày nó càng gâu bác lại, là nó không có làm được ra tốt đẹp đâu. Ok, Hoàng Tính có hỏi kính cứu của gì đó Hoàng Tính?
Hôm nay thì chúng ta cũng được nói được một số những cái vấn đề mà chúng ta khái niệm về một cái người thợ giỏi như thế nào, thợ dở thì như thế nào, và cái cách thức mà cái người thợ có thể đến được một cái tiệm nail, để mà chúng ta biết được cái tiệm nail đó như thế nào trong cái mùa và gọi là cái mùa chủ hứa. Đó, và gọi là chúng ta còn có rất là nhiều những cái chương trình để gửi đến cho quý vị nữa, và thời gian cũng không có còn nhiều, thì Hoàng Tính cũng nói anh em của chúng tôi cũng sẽ giống như kiểu mà đầu giờ trước khi mà chúng ta vào chương trình thì Hoàng Tính cũng có nói với lại Thắng Vũ là mưa dầm thấm lâu thôi. Chắc chắn là quý vị đồng hương ở ngoài nghe, nhất là quý vị nào đang theo cái nghề nail thì quý vị cũng sẽ hiểu được những cái tâm tình này của anh em của chúng tôi. Không đã phá ai hết, không có chỉ trích những cái tiệm nail nào cả, mà cũng không có bên chủ, mà cũng không có bên thợ. Chúng tôi chỉ nêu ra những cái vấn đề làm sao để mà nâng lên cho cái nghề nail của chúng ta sẽ tiến bộ hơn, chúng ta sẽ đoàn kết hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Khi mà Thắng Vũ nói về cái vấn đề mà teamwork, thì teamwork của chúng ta theo như Hoàng Tính nghĩ, cái teamwork của bạn trong cái vấn đề nail đó là teamwork dành cho cái tiệm của mình, chứ không phải là teamwork dành cho cái người chủ, hoặc là teamwork dành cho những cái bè phái, những cái nhóm, hay hoặc là những cái gì đó chia năm xẻ bảy ở trong tiệm chẳng hạn. Theo cái đó là theo Hoàng Tính nghĩ khi mà bạn nói cái chữ teamwork.
Đúng như vậy,
không phải là cho chủ đâu, teamwork là cho cái tiệm.
Đúng vậy. Không bạn? Tất cả đúng là đúng. Em nói cái teamwork đó là giống như là teamwork cho từng tiệm. Mình phải tạo cái team ở trong tiệm. Và cái team đó là mấy chị phải nhớ được là mình phải là người uy tín. Người chủ rất là uy tín trong cái vấn đề làm cái teamwork đó. Người
chủ một là một, hai là hai. Chứ không lẽ nào mà chúng ta nhân nhượng một người nào đó thì cuối cùng thì có một người khác thì họ lại đòi những cái quyền lợi của họ so với cái người kia, thì đâm ra cái tiệm của mình nó sẽ bị chia rẽ.
Cái đó là tối kỵ đó Hoàng Tính.
Vâng, đúng vậy. Khi mà bạn nói rằng là người thợ, bạn tìm được một cái thợ, người thợ là người thợ phải siêng năng, thành thật thì quả thiệt đúng vậy thưa quý vị, siêng năng cần phải có và thành thật cần phải có thì cái tiệm nail của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều.
Đúng vậy, đó là cái phương châm của em là mà em nghĩ không phải là phương châm của em đâu. Nếu mà mấy anh chị suy nghĩ, mấy người người chủ nail mà suy nghĩ là mình tự đặt cho những, mình tìm những người thợ mà thật sự là mình tìm cái tính tình trước đầu tiên, trước khi mà vô nói vấn đề việc làm mà mình tìm cái tính tình. Mình đừng thiên vị. Nếu mà mấy chị tự đặt cho mấy anh chị nào làm chủ mà tự đặt cho thợ giỏi mà thợ dở, em tin chắc là cái nghề này, cái tiệm của anh chị càng ngày càng đi xuống thôi. Đó là một điều em nói.
Thì giống như bạn nói thôi, khi mà chúng ta vào tiệm mà chúng ta thấy cái tiệm nó nghĩ nhiều quá thì chắc chắn trước sau gì mình cũng có các người tiếp theo
đúng
theo cái lối mòn đó thôi. Chương trình của chúng tôi cũng không còn nhiều nữa, chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong 2 tuần tới nữa nhé thưa quý vị. Cách tuần thì chúng tôi sẽ thực hiện Thắng Vũ và Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị. Bạn còn điều gì chia sẻ trước khi
ok trước khi này? Mà em hết chương trình đó, thì em cũng nói thiệt sự là chương trình này nó rất là ít, nó không có bao giờ đủ cái sức mà để em nói chuyện về cái nghề nail 18 năm kinh nghiệm mà em đã suy nghĩ. Thì trước khi mà em hết chương trình đó, thì em chỉ mong muốn mấy anh chị làm chủ nail và thợ nail là phải giữ, mình phải làm sao để tạo dựng, để giữ cái uy tín. Nói là phải làm, mình đừng có bao giờ thất hứa hay là mình hứa hẹn nhiều quá. Cái nghề của mình nó càng ngày nó bị đi xuống là bởi vì cái hứa hẹn không chính xác của tụi mình, mà hứa hẹn không đúng của mình. Mình phải làm một việc gì, mình phải có cái lập trường. Đừng bao giờ để cho mình thiếu cái lập trường mà cái tiệm của mình nó càng ngày nó càng sơ suất đi. Mà khi mà nó sơ suất đi rồi á, thì giá cả nó càng ngày nó càng sẽ đi xuống là do cái cách thức cư xử của mình đối với nhau. Nên em chỉ mong muốn mấy chị là tất cả thợ nail, chủ nail, em có để lại cái số điện thoại sau cái chương trình, mấy chị gọi cho em đóng góp thêm ý kiến thêm để mà mình cùng nhau mình xoay sở làm sao để mà mình tìm ra một cái hướng đi. Chứ còn ngoài ra em không có lên đây để mà giống như là giải thích để cách thức làm ăn làm sao. Có nhiều chị gọi lên em hỏi là cách thức chỉ làm ăn làm sao thì em không có làm được cái điều đó đâu.
Okay. Vâng, thưa quý vị, đó là số điện thoại của anh Thắng Vũ nha. Thưa quý vị, 972-786-6138, 972-786-6138. Ngày hôm nay anh em của chúng tôi nói về cái vấn đề thợ giỏi, thợ dở. Xong xuôi có thể tuần tới chúng tôi sẽ nói nhiều về cái chuyên môn trong những cái việc làm của cái người thợ nail. Hy vọng là quý vị nhớ đón nghe nhé.
Dạ, nó còn nhiều chương trình đó Hoàng Tính, giống như là tiền lương rồi tiền giờ, mình quy ra giờ. Nó rất là nhiều chương trình để cho thợ nail, chủ nail đều phải hiểu được là mình phải nói ra để cho mấy chị mấy em hiểu được hết. Là những cái chương trình đó là những cái chương trình rất là cần thiết. Mấy anh chị ráng vô online mà nghe lại cái chương trình của em, nó rất là ít giờ. Rồi nếu mà không kịp nữa thì cứ gọi điện thoại nói chuyện với em.
972 nha thưa quý vị, 972-786-6138, 972-786-6138. Trong tuần tới thì chúng tôi sẽ bàn sâu hơn về vấn đề người thợ nha thưa quý vị. Thợ nói về chuyên môn, nói về cái pedicure, medicure, nói về tiền, hay hoặc là nói về tất cả những cái điều đó, những cái điều gì mà người thợ sẽ được có được những cái quyền lợi nhất định khi mà mình đi làm.
Ok, dạ. Trước hết cảm ơn anh Hoàng Tính, rồi cũng cảm ơn đài, rồi em cũng cảm ơn mấy chị. Nhớ làm sao mình đấu tranh, làm sao mình làm việc, làm sao thứ nhất là tăng giá, giảm giờ, giảm ngày là điều quan trọng nhất.
Trong chương trình này chúng tôi sẽ post lên cái website của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Nail và đời sống sẽ trở lại với quý vị trong 2 tuần nữa. Cảm ơn quý vị theo dõi, cảm ơn Thắng Vũ đã nhìn chút thời gian đặc biệt của mình trong ngày chủ nhật này để đến làm show Nail và đời sống. Hẹn gặp Thắng Vũ trong 2 tuần nữa.
Ok, gặp Hoàng Tính 2 tuần nữa Hoàng Tính.
Chắc chắn sẽ không nghèo. Bác sĩ kỹ sư cũng không bằng nail đâu. Học phí tốn kém ra trường lại lâu nha. Chỉ vài trăm giờ bằng